làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình ba kỳ trước, chúng ta đã nói đến những dấu ấn của môn đệ Chúa là người bắt chước hay dập khuôn theo gương mẫu Chúa cứu thế Giêsu, khởi đầu từ khi nghe tiếng Chúa gọi, đáp ứng tiếng gọi đó và sống theo một tiêu chuẩn hoàn toàn khác với tiêu chuẩn trần gian trong cuộc đời tận hiến, quên mình vác thập tự giá theo Chúa. Môn đệ Chúa là người biết rõ và thực hiện sứ mạng được Chúa giao. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về việc chuyển hóa con người chúng ta trở nên giống với hình ảnh Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Mong con nhớ lại, sáng tác của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà.
Khi nhân thế vui chơi, đam mê chốn lạc lầm, con vẫn trong đường ấy. Này con hỡi, cuộc sống với nỗi đau, đời chán ngăn mọi mê, là thú vui hư vô nơi thế trần. Ngày tháng tháng dông trời, riêng đời trong lãng du, cuộc đời không đường thoát, phu tù trong trong đường ấy, này con hỡi, cuộc sống với chăn ngăn mỏi mệt là thú vui hư vô nơi thế trần. Ngày tháng tháng dòng trời dìm đời trong lãng du, cuộc đời không đường thoát phu tù trong tâm tôi mãi sao. Con dấu yêu
vừa rồi là ca khúc Mong Con Nhớ Lại của Châu Hồng Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ khởi sự nói về những sự chuyển hóa trong một môn đệ để trở nên giống với hình ảnh Chúa Cứu Thế. Trong đời sống làm môn đệ Chúa, có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách hay cá tính, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen, chuyển hóa trong sự phục vụ, và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo hay để lại ảnh hưởng. Trước hết chúng ta nói về chuyển hóa hay biến đổi tâm trí. Môn đệ Chúa Giê-xu là người tin điều Chúa Giê-xu tin. Chúng ta cần phân biệt tin Chúa Giê-xu là một việc, nhưng tin điều Ngài tin lại là một chuyện khác. Tin Chúa Giê-xu là tin Ngài đến từ Đức Chúa Trời, tin sứ mạng của Ngài là xuống thế làm người, chịu án tử hình thay cho con người, chuộc tội cho con người, tin rằng sau khi chết, Ngài đã phục sinh vinh quang và tin rằng Ngài sẽ trở lại tiếp đón những người tin Ngài. Chúng ta có thể thấy những niềm tin đó tóm tắt trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Nhưng chuyển hóa tâm trí là biết tâm ý Chúa và tin điều Chúa tin hay hiểu rõ những tín niệm trong Ngài. Chúng ta cần biết rằng tin Chúa sẽ không mang đầy trọn ý nghĩa nếu không tin điều Ngài tin. Có được tâm ý Chúa nghĩa là nghĩ và cảm xúc như Ngài, chúng ta gọi là chuyển hóa hay biến đổi tâm trí. Chúng ta tin những điều gì Chúa tin trong đời sống, điều gì quan trọng đối với Ngài. Chúa định nghĩa một đời sống tốt lành như thế nào? Trong tâm ý Chúa, điều gì tốt và điều gì ác? Chúng ta điều hành cuộc sống mình theo biểu mẫu nào? Và đến cuối cùng thì điều gì thực sự quan trọng? Những chi tiết ghi trong các sách phúc âm cho thấy Chúa đối ứng với cuộc sống như thế nào? Cách Chúa cư xử với người nghèo, người bệnh, người không được tha thứ và những người tự coi mình là công chính ra sao? Là môn đồ Chúa Giê-xu, chúng ta cần tin những gì Chúa tin để có thể sống cách Ngài sống. Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên trong Roma chương 12 câu 2, chúng ta thường nghe: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vì tâm thần hay tâm trí là trung tâm điều khiển mọi hoạt động trong con người, cho nên khi tâm trí biến đổi, được định hướng giống như tâm trí Chúa, chúng ta sẽ có thể sống theo các tín niệm của Chúa. Chúa Giê-xu đã sống cuộc đời ngắn ngủi hơn 33 năm trên trần gian. Hầu hết 30 năm đầu yên lặng, chúng ta không biết gì nhiều, trừ một biến cố xảy ra trong hành trình đi Jerusalem vào năm Chúa 12 tuổi, được Luca kỹ thuật trong Luca chương 2, câu 41 đến câu 52. Qua đó, chúng ta ghi nhận sự khôn sáng xuất chúng của Chúa và quyết tâm cao độ phục vụ cha, khiến cho ngay cả những nhà thông thái của Jerusalem và cả cha nuôi và mẹ ngài đều kinh ngạc. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật duy nhất này trong phúc âm Luca như sau. Hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo thường lệ ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với các bạn đi đường, đi chót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài. Bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi 3 ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Không biết rằng tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ, mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đó là Phúc âm Luca chương 2, câu 41 đến câu 52. Vừa rồi là một nét chấm phá trong thời thơ ấu của Chúa Cứu Thế. Chúng ta cũng có thể biết tâm ý Chúa qua những lời Chúa giảng dạy cho các môn đệ được ghi lại trong bài giảng trên núi và bài thuyết giảng trên phòng cao. Vô số người đủ các thành phần, học giả, trí thức, bình dân đã từng thấy và phải nhận rằng những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi kỹ thuật trong Ma-thi-ơ chương 5, chương 6, chương 7 đã có tác dụng sâu xa đối với nền văn minh nhân loại nói chung và đối với đời sống cá nhân qua những chân lý sâu xa chưa từng có ai dạy. Những chân lý thuộc linh trong bài thuyết giảng trên phòng cao ghi trong Phúc âm Giăng chương 13 đến chương 17 bày tỏ tình thương của Chúa cho môn đệ và mối liên hệ của Ngài với Cha, cũng như cái nhìn của Chúa đối với thế giới các môn đệ Ngài phải tiếp tục sống. Chúa cũng khai mở cho các môn đệ thấy nhận thức thâm sâu của Ngài hướng về tương lai lâu dài về sau. Qua bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu cho các môn đệ thấy suy nghĩ của Ngài về đời sống, một đời sống tốt lành là gì và không tốt lành là gì. Những điều Chúa thổ lộ có thể nói là những nhận định hoàn toàn khác với suy nghĩ thông thường của con người. Trong suy nghĩ và trong lời dạy của Chúa, một đời sống tốt không thể có tính chất kiêu ngạo, khoe khoang hay tự mãn. Chúa cũng không dạy môn đệ phải tranh đấu để giành phần thắng, phần hơn hay để được đứng đầu. Chúa dạy môn đệ không cần phải giành phần phải, tranh đấu cho quyền lợi cá nhân, tránh né khó khăn hay khổ nạn, cũng không dạy các môn đệ tìm kiếm cuộc sống bình an, thụ động, không tranh chấp. Tất cả những điều trên không điều nào có giá trị hay có một chỗ đứng trong nước trời, vì vương quốc của Đức Chúa Trời không ở trong trần gian này. Chúng ta vừa nêu lên những điều đối với Chúa Giê-xu không có trong một đời sống tốt lành. Như vậy, trong tâm ý Chúa, đời sống tốt lành có những gì? Là môn đệ Chúa thể hiện trong thái độ sống, ngay phần đầu bài giảng trên núi, Chúa công bố về 8 phước lành có thể tóm tắt như sau. Chúa coi cuộc đời một người là có phước khi người đó ý thức mình nghèo khó tâm linh, những người đã đang trải qua cảnh đau buồn, những người sống khiêm nhu, người hay thương xót, người có lòng trong sạch, người hay giải hòa và người chịu bách hại chấp nhận khổ nạn. Người có đời sống tốt lành và được phước là người sống trong tinh thần và thái độ đó. Đây là những tình huống con người bên ngoài niềm tin tránh né, nhưng đối với môn đệ Chúa, những cảnh đời và những tình huống khó khăn, khổ nạn, thiệt thòi như trên lại là cuộc đời được phước. Hiển nhiên, trong bài giảng trên núi, Chúa đã chỉ cho các môn đệ một con đường hoàn toàn khác, một hướng tư duy có tính cách mạng. Thoạt nhìn, đó là con đường đầy chông gai, nhưng đối với Chúa, cuối cùng đó là con đường phước hạnh hơn hết, dành cho một đời sống tốt lành. Đây là đời sống cung ứng một sự thỏa nguyện tâm linh sâu sắc, vì cuộc sống đó không chú mục vào cõi tạm trần gian ngắn ngủi như gió thoảng mây bay, mà hướng về cõi muôn đời. Chính vì thế, những thiệt thòi và khổ nạn đó cũng rất chóng qua, nhưng lại đem đến kết quả lâu dài trường cửu trong cõi vĩnh hằng. Trong tâm ý Chúa, Ngài thấy những điều Ngài dạy, tâm trí con người cho là nghịch lý. Nghèo khó than khóc thiệt thòi nhục nhằn thì khó có thể coi là phước. Nhưng đối với Chúa, tất cả những đau khổ và gian truân đó lại khiến cho con người không gắn bó với đời tạm, mà tìm đến với Chúa để được cứu giúp, để được binh vực, để được minh oan. Và đó là kết quả tốt lành, khi đến cuối cùng, con người buông bỏ trần gian tạm bợ để nắm chặt lấy Chúa là đấng vĩnh hằng. Trong thực tế đời sống, chúng ta thấy chân lý này đã vận hành như một quy luật mà chính Chúa là đấng bảo đảm cho quy luật của Ngài. Có thể có nhiều trường hợp con người chưa thấy thực hiện trong đời tạm, nhưng tất cả sẽ được giải quyết không sai chệch trong ngày chung kết thế giới. Chúa Giê-xu từng long trọng tuyên bố rằng trời đất sẽ qua đi, nhưng một chấm một nét trong lời Chúa sẽ không qua đi cho đến khi hoàn thành viên mãn. Khi có tâm ý Chúa, chúng ta cũng sẽ có cái nhìn xa hơn vượt khỏi trần gian, xuyên suốt vào trong cõi vĩnh hằng để có thể thấy mọi nan đề, mọi vướng mắc, mọi câu hỏi được giải đáp sáng tỏ rõ ràng. Tâm ý của Chúa không bị giới hạn trong trần gian như lời Chúa tuyên bố với Tổng trấn Phi-lát: Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Vì thế, biết tâm ý Chúa, tâm trí chúng ta sẽ được khai phóng, mở rộng, hướng về cõi muôn đời trong sự hiện diện vinh quang miên viễn của Đức Chúa Trời. Đối với cuộc sống trần gian, giáo huấn căn bản của bài giảng trên núi trong tâm ý Chúa là thái độ sống khiêm nhu, hạ mình, cũng là thái độ người thế gian coi là yếu hèn. Tuy nhiên, đây chính là thái độ đem đến bình an cho tâm hồn và hòa bình trong cộng đồng. Kết thúc phần công bố các phước lành, Chúa dạy: Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 12. Trong lời dạy có tính cách nền tảng kế tiếp, Chúa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cá tính hay bản chất của môn đệ, vì mọi hành vi của con người sẽ thể hiện ra bản chất bên trong. Chúa ví môn đồ như muối của đất và ánh sáng của trần gian. Trong lời dạy này, Chúa cũng đồng thời cho thấy hậu quả của đời sống không thể hiện vị mặn của muối và không chiếu sáng sẽ bi thảm như thế nào. Muối mất mặn trở thành sạn cát trải đường, đèn để dưới thùng sẽ khiến cho căn nhà cuộc đời tăm tối. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 16 ký thuật như sau: Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, sau người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 13 đến câu 16. Chúa bảo các môn đệ là muối của đất và là ánh sáng của trần gian. Động từ là chỉ thị bản chất có tính cách bền vững. Chúa không truyền bảo các môn đệ phải có muối hay phải có ánh sáng, nhưng Chúa bảo họ là muối và là ánh sáng. Những gì họ có không bền lâu và có thể mất, nhưng những gì họ là có tính cách bền vững, lâu dài vì nằm trong bản chất của chính họ. Là muối, họ sẽ thể hiện vị mặn, và là ngọn đèn, họ tỏa sáng. Thiếu muối, môi trường hư hỏng, sự sống bị suy đồi. Thiếu ánh sáng, tất cả chìm trong bóng tối của sự chết. Nói cách khác, thiếu muối và thiếu ánh sáng, sự sống không thể tồn tại. Khi bảo môn đệ là muối của đất và là ánh sáng của trần gian, Chúa muốn nhấn mạnh đến tính cách thiết yếu của các môn đệ trong trần gian. Tuy nhiên, đằng sau những thể hiện của hạt muối và ngọn đèn, chúng ta thấy hàm ngụ một nguyên tắc của cuộc đời tận hiến. Muối chỉ có tác dụng khi tan biến vào môi trường, và ngọn đèn cũng chỉ tỏa sáng khi chấp nhận tiêu hao nhiên liệu. Hòa tan, biến mất, tiêu hao là nguyên tắc sống có tác dụng của môn đồ Chúa. Chúa Giê-xu không dạy lý thuyết suông, nhưng chính Ngài đã thực hành nguyên tắc đó khi Ngài chấp nhận tiêu hao đến cùng tận khi xác thân tan nát trên thập hình. Ngài đã đổ cả sự sống của Ngài ra cho sự cứu rỗi loài người hư vong. Ngài đã truyền dặn môn đồ muốn đi theo Ngài thì phải vác thập tự giá theo Ngài. Trong sứ mạng trên trần gian, Chúa Giê-xu là hiện thân của một lãnh tụ con người muốn theo. Sức mạnh lớn nhất của Chúa không phải là quyền phép chữa bệnh, đuổi quỷ hay làm phép lạ, nhưng là tình yêu, là lòng thương cảm và thái độ khiêm nhu tỏa sáng trong cả cuộc sống Chúa. Khi giới lãnh đạo Do Thái áp lực đòi Chúa phải kết án một người đàn bà phạm tội tà dâm, Chúa đã yên lặng cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Khi người ta tiếp tục ép Chúa phải tỏ thái độ, Chúa đã truyền bảo họ ai là người vô tội, thì hãy ném cục đá đầu tiên. Nghe lời đó, tất cả cúi mặt bỏ đi. Còn lại người đàn bà có tội, Chúa hỏi bà ta, những kẻ tố cáo ngươi ở đâu, không ai kiện ngươi sao? Bà ta thưa, lạy Chúa, không ai hết. Lời cuối Chúa nói với bà không phải là án lệnh, nhưng là thể hiện lòng thương xót cho bà ta cơ hội làm lại cuộc đời khi Chúa bảo rằng, ta cũng không kết án ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Chúng ta không có quyền phép như Chúa, không làm được những phép lạ Chúa làm, không giảng được những lời Chúa giảng, nhưng tất cả chúng ta đều có thể bày tỏ tình thương như Chúa. Nhưng như trên đã nói, tình thương đó phải được thể hiện từ bản chất yêu thương sâu đậm bên trong. Chúng ta cần có và phải có một tâm trí được biến đổi để có thể cảm nhận và yêu thương như Chúa đã yêu thương. Chuyển hóa hay biến đổi tâm trí để giống như Chúa Giê-xu là chúng ta cũng phải hiểu biết và truyền đạt những sự về nước trời. Nghĩa là cũng cần phải có cái nhìn về giới răn và luật pháp như Chúa, chứ không phải như phe Pharisee là các thầy giáo luật trong Do Thái giáo. Trong bài giảng trên núi, Chúa dạy tiếp, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri, ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn này và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi không trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17 đến câu 20. Qua những lời trên, Chúa cho thấy đảng Pharisee tự nhận là những người thông thạo giới luật, nhưng chính họ không hiểu giới luật. Họ học thuộc lòng và tìm đủ mọi cách để thực hành, nhưng không phải là làm theo tinh thần của giới răn, mà để qua mặt giới răn, lạm dụng giới răn vì lợi riêng. Cho nên, cách họ tuân giữ giới răn mang nặng tính chất giả hình. Vì vậy mà Chúa bảo họ là những người nhỏ nhất trong nước trời. Đối với Chúa, đức tin là làm theo ý muốn Cha, và Ngài cảnh cáo những người thực hành các giới răn theo ý riêng, vì lợi riêng và do những động cơ mờ ám. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lừa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi chả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21 đến câu 30.
Thế nhân hãy nhìn lên, Chúa đang đón chờ ta. Hỡi những kẻ mong đời tan hoang, nhìn lên Chúa nhân từ. Hãy xoay hướng về đời, vẫn đón chờ ta, lối thoát cho đời hư vong.
soi vào cõi đời, chuyên danh Chúa cho mọi thế nhân. Lòng đau thương đến với Giêsu, được tình yêu Chúa dưới ấm tâm linh. Đời than khóc tai ương khó nghèo, nhận ánh sáng thiên đàng. Ánh sáng soi trong đêm âm thầm, dìu ra khói tối tăm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.